pháp tứ niệm xứ. Thật ra chúng ta học tứ niệm xứ mùa thu. Đáng lẽ mùa đông này từ tháng 10 là chúng ta phải học về kinh A-di-đà. Thế nhưng mà vì cái nhân duyên chúng ta làm chùa, thành là các em cũng có cái chỗ bận rộn. Thành là qua mấy cái tháng 10, mùa đông chỉ còn 2 tháng, mà cũng có cái duyên thầy có một chút ít tiền, cho nên thầy mua được một số kinh Chăn Châu để chia cho trong chúng học. Nối tiếp cái kinh Chăn Châu là nối tiếp cái chương, cái lời giảng mà Thượng Thanh Từ ngài chuyên giảng về pháp tứ niệm xứ. Cho nên ngài nói đi nói lại, nói mạnh và nói rõ. Cho nên thầy nghĩ cho chúng ta gắng học thêm một mùa ở đông năm nay, chúng ta học thêm để cho nó nhận rõ được cái bộ tứ niệm xứ của chúng mình. Và trong đây thì cũng có pha một chút giảng về bộ Lăng Nghiêm, nhưng mà chỉ thấp thoáng thôi. Chứ còn chính yếu cái bộ sách này là dạy về tứ niệm xứ, cho chúng ta chăm cái tâm địa của chúng mình, để truyền cho cái tâm địa của chúng mình nó lọc, thanh lọc được hết những cái lầm mê, mà để cái khai cái trí tuệ bản giác của chúng mình được tỏ lộ. Cho các con hưởng ứng cái việc học này thầy rất mừng. Vậy chúng ta bắt đầu. Nam Mô A Di Đà Phật. Con đang làm chùa, cho nên thầy muốn nói chuyện cái chùa của chúng mình một chút. Nói chuyện xong là chúng mình học Chăn Châu. Thầy muốn nói chuyện về cái chùa chúng mình một chút. Chúng ta xây chùa, nhưng thế nào gọi là cái chùa nhỉ? Thế nào gọi là cái chùa Hương Thảo? Là cái chỗ của ngôi Tam Bảo, chỗ của ngôi Tam Bảo trụ trì, tức là phải có đủ ba ngôi. Điểm thứ nhất là có Phật, Phật ở đấy, rồi lại phải có Pháp, rồi có giảng kinh nói Pháp, có Phật, lại có Pháp của Phật, rồi lại phải có Tăng, là đệ tử của Phật. Thế cho nên ngôi Tăng Bảo quan trọng nhất. Bởi vì chỗ nào mà có Tăng là người học Phật Pháp, là người thờ Phật, học Phật Pháp để thờ Phật, để noi gương mẫu, rồi học Pháp của Phật để mà thành Phật. Thế thì cái chỗ ấy mới có đủ ba ngôi Tam Bảo thì mới là cái chùa. Chùa là cái chỗ ngôi Tam Bảo trụ trì thập phương. Người ta thấy ngôi chùa là người ta có nơi nương tựa ngôi Tam Bảo. Mà trong ba ngôi thì Đức Phật ngài đã nhập Niết Bàn. Hiện tại chỉ còn lưu những cái hình ảnh, tuy là ngài vẫn thường trụ, cái thân bằng đất thì đã tan rã với đất, nhưng Phật thì vẫn thường trụ, nhưng chúng mình đâu có trông thấy. Thế chỉ còn lời nói của ngài dạy ở trong kinh thì còn lại để dạy cho chúng mình. Nhưng mà chúng mình lại phải nương chư Tăng. Các ngài chọn đời đem thân học và tập những lời Phật dạy để sau này thành Phật, nối tiếp cái gia nghiệp của Phật là để giáo hóa cho chúng ta. Thế cho nên chùa là cái chỗ Phật Pháp Tăng trụ trì tại đó, mà quan hệ nhất là ngôi Tăng Bảo, nghĩa là gần với chúng ta nhất. Chúng ta được thân cận, được trông thấy, được thân cận là chư Tăng. chúng ta nương tựa chư tăng để biết đến Phật và để học pháp. Thế cho nên chư tăng là cần nhất, như con vừa nói là cái chỗ để chư tăng tu hành. Đấy. Bởi vì chư tăng là người mà mọi người đều trông thấy, thân gần được. Thế cho chư tăng thay Phật đem pháp để giáo hóa cho tất cả. Thế cho nên chùa là cái chỗ chư tăng ở tại đó, trụ tại đó để giữ gìn cái sự nghiệp của Đức Phật. Cho nên quan hệ nhất là cái việc chư tăng ở đó phải có tu và có học thì mới gọi là cái chùa. Còn các nơi, có nhiều nơi người ta làm những biệt thự, những dinh to lớn, đẹp hơn nhiều, nhưng mà những nơi ấy tại sao không gọi là cái chùa nhỉ? Vĩnh bình. Không, vì không có tăng cho nên thành không có, không có thờ Phật, không có giảng pháp, thì cái nơi đó không có tăng tu học, không có ba ngôi, cho nên không gọi là cái chùa. Đấy, cái nhà rất lớn nhưng mà nếu làm ăn buôn bán thì người ta gọi là cái cửa hàng. Đấy, hoặc là cái nhà để cho mọi người tới lui thì gọi là cái hotel, cái khách sạn. Tùy từng nơi người ta sử dụng, theo cái chỗ sử dụng mà cái nhà ấy được đặt tên. Các con nên nhớ như vậy, theo cái chỗ sử dụng mà cái ngôi nhà ấy được đặt tên. Vậy thì nếu mà là ngôi chùa, dù là tuyên bố là chùa, nhưng mà nếu người ở trong cái chùa ấy lại không tu, không học, không để ý đến Phật, đến việc thờ Phật và tu theo pháp để thành Phật, thì thành ra cái nhà ấy không gọi là cái chùa được. Thế bây giờ chúng ta có muốn ngôi chùa của chúng ta là cái chùa thật sự, muốn không? Vậy thì làm thế nào? Vậy thì chúng ta làm thế nào nhỉ? Chúng ta phải y theo Phật pháp mà tu. Chứ nếu chúng ta tu theo cái kiểu khác thì cũng không được. Chúng ta phải y theo Phật pháp, tu theo lời Phật dạy để thành Phật. Thế thì nếu chúng ta có tu có học thì cái chỗ mới gọi là cái chùa được. Vì thế cho nên thầy vội vàng, trong khi mà các vị thí chủ ta phát tâm ta cúng, và thợ thuyền ta phát tâm ta làm, thì thầy phải lo xếp đặt một cái chương trình để cho chúng ta cũng phải làm chùa theo. Mỗi người của chúng ta một người phải lo làm cái chùa. Mình phải là một phần tử ở trong chùa, hay nói cho đúng, mỗi người phải làm một cái chùa bằng tinh thần. Thế nếu tất cả những người sống ở đây mà cũng có học, có tu, có ít nhất cũng có cái chữ thành tâm để theo Phật, thế thì cái việc, cái công lao của những người thợ và cái sự hy sinh đã tiền bạc của các thí chủ, nó mới thực sự thành cái phước đức làm chùa. Thế cho nên chính quan trọng là ở chúng ta, những người tu tập để thành tựu ngôi tăng bảo. Có ngôi tăng bảo thì trên thì thành Phật, dưới thì chúng ta học pháp, thế là đủ ba ngôi: Phật, pháp, tăng. Như vậy cái công lao, cái vất vả nhọc nhằn của những người thợ, các con thấy buổi trưa chúng mình đi nghỉ nhưng mà người ta vẫn làm việc, làm cho đến tối mịt mặt trời lặn người ta mới nghỉ. cái công lao vất vả bao nhiêu của những người thợ và tiền bạc của thí chủ. Cho nên chúng ta phải có cái chỗ dụng tâm để cho tất cả những các cái sự hy sinh của thí chủ và công lao của những các người góp tâm, góp sức, góp khả năng vào cái ngôi chùa này được viên mãn công đức. Thì tất cả đại chúng đồng ý với thầy không? À, vậy thì chúng ta quyết nhất định là chúng ta cố gắng, đấy, chính chúng ta cố gắng để thành tựu ngôi tăng bảo. Vậy chúng ta hôm nay cũng bắt đầu làm chùa. Thực ra thì chúng ta làm đã lâu rồi, hôm nay là chúng ta hệ thống hóa lại cái việc làm của chúng mình, xem rằng chúng ta làm chùa của chúng mình.